vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio từ 7 giờ tới 9 giờ tối mỗi ngày. Và bây giờ là thời gian chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, mà đặc biệt là trong cộng đồng người Việt, chúng ta thấy rằng là tổ chức các cái cuộc thi về nhan sắc nói chung cũng rất là rầm rộ ở trong các cái giới, rồi là học sinh, sinh viên, rồi các cái giới khác nữa nói chung. Tuy nhiên, có lẽ nếu mà nhìn ở một cái góc độ khác, một cái sự đóng góp khác cho cộng đồng, lại có những cái cuộc thi mang tính nhân văn hơn. Nó thể hiện một cái tâm hồn của người Việt Nam để đóng góp cho cộng đồng hơn. Cũng vì thế mà những cái cuộc thi như vậy cũng được rất là nhiều người quan tâm bên ngoài các cuộc thi đơn thuần là sắc đẹp. Xuân Ngọc muốn nói tới một cái cuộc thi, đó là cuộc thi về người đẹp nhân ái OBV. Một cái cuộc thi mà cũng thu hút rất là nhiều sự quan tâm của cộng đồng người Việt tại Úc Châu trong thời gian vừa qua. Và thật là tuyệt vời, cũng là một cái cơ hội cho SBS Radio tiếp xúc được với người đẹp nhân ái OBV của năm 2017, đó là Lệ Hiền. Và tối hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị Lệ Hiền. Lời đầu tiên xin chào Lệ Hiền.
Hiền xin chào anh Phương Ngọc và cũng xin gửi lời chào thân ái đến quý thính giả của đài SBS.
Lệ Hiền này, bạn vừa mới tham gia cuộc thi như thế và vừa đạt được cái vương miện người đẹp nhân ái OBV. Thì có lẽ là đầu tiên thính giả của chúng tôi muốn biết sơ qua về cuộc thi này, bạn có thể nói một vài nét về cuộc thi này được không?
Vâng, dạ, cảm ơn anh Xuân Ngọc đã hỏi về cuộc thi người đẹp nhân ái OBV Miss Compassionate 2017. Đây là lần đầu tiên mà ban tổ chức của quỹ từ thiện OBV tổ chức một cuộc thi người đẹp nhân ái như vậy. Và Hiền rất hân hạnh để đến được với cuộc thi cùng với ban tổ chức và các bạn thí sinh khác tham gia. Thứ nhất là cũng để ủng hộ cho ban tổ chức, và thứ hai là cũng ủng hộ tinh thần các bạn cùng nhau, chúng ta cùng nhau góp sức giúp đỡ cộng đồng và làm những công việc công tác từ thiện xã hội. Đây là một cuộc thi mà nó không đơn thuần về chỉ về nhan sắc thôi, mà ban tổ chức đánh giá cuộc thi này để tìm kiếm ra được một người đẹp mà có tính cách là sẽ đại diện cho cộng đồng, đại diện cho quỹ OBV để tham gia thêm tích cực hơn trong những cái công việc gây quỹ, đỡ quỹ OBV riêng và cũng là giúp đỡ trong những công tác từ thiện xã hội khác của cộng đồng người Việt Úc Châu trên toàn nước Úc và cũng như là có thể là trên toàn thế giới. Thì Hiền và các bạn thí sinh rất là hãnh diện là đã được tham gia và đến với cuộc thi. OBV là quỹ One Body Village, quỹ một thân hình. Đó là một tổ chức từ thiện mà người đã sáng lập ra là cha Martino Tom tại Hoa Kỳ và cùng với bác sĩ Thanh Tâm thì cũng đã hơn gần 10 năm rồi anh Phương Ngọc. Quỹ được bắt đầu từ 2008.
Vâng.
Thì khi mới bắt đầu, cha làm tất cả mọi thứ trong khả năng của cha để giúp đỡ những trẻ em bị bán vào những hổ Campuchia hay là những nước lân cận ở vùng Á Châu để giúp các em trở lại với cuộc sống bình thường, có thể được đi đến trường, đi học và có thể kiếm được một công ăn việc làm nào khác, trả lại cho các em một cái tuổi thơ bình thường mà các em xứng đáng được có như những trẻ em bình thường khác. Thì Hiền thấy đó là một mục đích rất là cao cả. Và Hiền biết là cái công việc này nó rất là gian nan. Bây giờ đã được gần 10 năm rồi và càng ngày càng nhiều người trên thế giới biết về cái quỹ OBV này. Và có rất là nhiều người đã giang tay ra để ủng hộ việc làm của cha. Thì trong đó Úc Châu của mình là một trong những nước giang tay chào đón, giúp đỡ cho quỹ OBV rất nhiều. Hiền đã biết về cha 2 năm trước. Thì Hiền cũng đã từng ủng hộ cho quỹ này. Năm nay có cơ hội thì Hiền muốn tích cực hơn trong cái việc mà cây quỹ tham gia cuộc thi, bắt tay vào cùng với các anh chị trong ban tổ chức làm cho cái công việc nó được thành công và tốt đẹp hơn.
Vâng, thì bây giờ chắc là mọi người cũng tò mò lắm là không biết là trong cái quá trình mà thi cái người đẹp nhân ái OBV này á, thì cụ thể bên trong nó là cái gì, mình thi thì mình thi cái gì, rồi là có những cái phần nào, có những cái điều gì đáng nhớ mà Lệ Hiền có thể chia sẻ với quý thính giả được không?
Dạ, cảm ơn anh Phương Ngọc. Cuộc thi này không những chỉ về nhan sắc nhưng về cái quá trình thí sinh đã đang hay là đã làm những công tác từ thiện thì mình phải list lên hết những cái công tác từ thiện mà mình đã từng làm qua trong nhiều năm qua. Ví dụ như bản thân của Hiền 6 năm vừa qua Hiền rất là tích cực trong công việc tham gia công tác từ thiện xã hội. Thì Hiền rất là may mắn là Hiền sinh hoạt cộng đồng rất lâu và cũng là một trong ban chấp hành của Hội Y Nha Dược của tiểu bang Victoria. Nên Hiền có rất là nhiều cơ hội để tiếp xúc, gặp gỡ và làm việc với các anh chị trong nhiều hội đoàn khác nhau trong cộng đồng Việt Nam. Mình làm những việc gây quỹ cho chùa, gây quỹ cho bệnh viện, gây quỹ cho viện dưỡng lão. Và hai cái mà rất là thành công đó là gây quỹ cho viện dưỡng lão của người Việt hơn 700.000 đô la và gây quỹ cho bệnh viện Sunshine nơi có rất là nhiều người Việt cư trú hơn 300.000 đô la. Ngoài ra còn rất nhiều cuộc gây quỹ lớn nhỏ khác cho các sinh hoạt của cộng đồng hay là như cho Voice, cho OTV thì Hiền đều ủng hộ. Ngoài những cái công tác cộng đồng thì Hiền cũng có những cái công việc mà từ thiện riêng của Hiền mà Hiền làm. Ví dụ như ở Việt Nam Hiền có một nhóm các bạn bè, các bạn trẻ mà Hiền tổ chức. Thì Hiền muốn là tạo duyên lành cho các bạn cùng đi từ thiện với Hiền, cùng biết về công tác từ thiện và cùng nhau sống hướng thiện, hướng dẫn các em đi theo con đường đó. Thì hàng năm như thế Hiền vẫn có nhiều chuyến đi về Việt Nam, đi phát thuốc, phát quà cho những người nghèo ở vùng sâu vùng xa, đi thăm các bệnh viện nấu ăn cho những bệnh nhân và giúp đỡ những trường hợp khó khăn, giúp đỡ tiền thuốc men. Hiền cũng đi những cái trường học ở vùng miền núi để Hiền mua mền quần chiếu rồi sách vở làm thư viện, nhà bếp vân vân cho các em, trao quỹ học bổng cho những trẻ em nghèo hiếu học và những trại mồ côi. Có rất nhiều việc mà mình có thể làm và giúp đỡ được. Khi mình tham gia cuộc thi thì ban tổ chức có hỏi tất cả các thí sinh là trong quá trình các em đã làm những gì dựa theo vào cái thành tích công tác mà các bạn đã làm qua, thì đó là cũng là một cái criteria hay là một cái
tiêu chí để chấm điểm đấy.
Dạ, để đánh điểm. Rồi xong rồi khi ban tổ chức xét lại thì mình mới tổ chức cái đêm thi, đêm chung kết là tại Sydney. Thì trong cái cuộc thi đó có hai vòng thi, là vòng thứ nhất là các thí sinh tự giới thiệu về mình và những việc làm mà các bạn đã làm qua cho cộng đồng hay những công việc từ thiện mà các bạn đã tham gia. Rồi sau đó thì chọn ra top 5. Thì từ top 5 thì các bạn sẽ trải qua hai vòng để trả lời ứng xử những câu hỏi mà của ban tổ chức nêu ra. Cái đấy cũng là rất là hay, tại vì thì nghĩ là một người đặc nhân ái mà mình phải làm những công tác từ thiện thì cái communication skill
cũng rất quan trọng đấy.
Rất là quan trọng.
Đúng rồi.
Tại vì mình phải nói về quỹ tất cả các bạn bè hay là những người khác trong cộng đồng biết về công việc của quỹ hay là của các bạn, kiếm được sự ủng hộ.
Và trong cái vòng thi vấn đáp đó thì Hiền bốc phải câu hỏi gì? Hiền có thể chia sẻ lại là Hiền trả lời như thế nào không?
Hiền không nhớ nữa. Bây giờ thì anh Xuân Hình hỏi thì Hiền được hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên của Hiền là theo Hiền nghĩ thì người đẹp nhân ái cần có những phẩm chất gì? Câu hỏi này thì Hiền rất là thích, tại vì Hiền nghĩ người đẹp nhân ái cần có không những là một cái vẻ ngoài nhìn dễ mến, còn có nhiều cái tính cách khác mà rất là quan trọng. Thì đối với Hiền, quan trọng thứ nhất đó là người đẹp nhân ái phải là một người phải có tri thức và phải thật là thông minh, hiểu biết. Tại vì mình phải truyền đạt lại, mình phải làm được việc và mình phải chia sẻ và làm việc cho cộng đồng. Cho nên là trước khi mình làm một việc gì đó, mình phải tìm hiểu, mình phải hiểu biết về công việc đó để mình có thể quảng bá thêm. Và thứ hai là người đẹp nhân ái cũng phải là một người có một cái lòng can đảm, dám nói, dám làm để có thể nói lên những cái mà gọi là bất công trong xã hội. Ví dụ như mình thấy cái gì đó không đúng thì mình có thể dùng cái tiếng nói của mình để mình phản ánh lại. Có thể là mình có thể giúp đỡ được một ai đó. Đó là cái câu hỏi thứ nhất của Hiền. Còn câu hỏi thứ hai thì ban tổ chức có hỏi Hiền về cái quỹ OBV. Cũng hỏi Hiền là nếu như Hiền có cơ hội để gặp các trẻ em của hội OBV trong gia đình OBV thì Hiền sẽ dạy các em về những gì? Thì Hiền có trả lời là nếu như mà thực sự Hiền có cơ hội để gặp các trẻ em đã được giải cứu, do cha giải cứu và các anh chị trong ban tổ chức giải cứu từ những nhà thổ, thì có hai điều Hiền không dám dạy các em, nhưng mà Hiền sẽ truyền đạt đến các em. Đó là điều thứ nhất là Hiền muốn các em biết rằng cuộc đời này ai cũng gặp những khó khăn trong cuộc sống cả. Tất cả mọi người, ngay cả các anh các chị là những người có thể là có địa vị trong xã hội, có thể là có tiền tài, nhưng mà tất cả chúng ta đều có một nỗi niềm riêng, một cái khó khăn mà có thể một người khác không hiểu được. Mình phải lấy cái khó khăn đó, cái đau khổ, cái problem của mình đó để mà mình phấn đấu, để mình biến cái nỗi đau của mình thành một cái gì đó nó tốt hơn cho cuộc sống của mình. Và cái điều thứ hai mà Hiền nói là Hiền muốn truyền đạt đến các em trong gia đình OVV thì Hiền biết rằng các em là có nhiều em bị cha mẹ đánh và những cái nhà thổ như thế này, những cái trường hợp rất là đau buồn mà các em phải vào đây. Thì Hiền có nói là Hiền muốn các em đừng hận thù bố mẹ hay đừng hận thù một ai đó đã đem các em vào đây, mà hãy tỏ lòng yêu thương. Vì Hiền biết rằng cha mẹ thì không ai có thể làm những cái việc như vậy, có lẽ vì cơm áo gạo tiền, vì những cái vấn đề gì đó mà mình không thể nào mình hiểu được. Thì các em hãy tha thứ cho những ai đã đem các em đến đây và hãy thương yêu nhiều hơn. Vì Hiền tin là trong cuộc sống này lúc nào cũng có bề trên luôn quan sát và luôn để ý yêu thương mình, và khi mà mình cho đi lại yêu thương thì bề trên sẽ ban phước lành lại. Và Hiền rất là tin vào cái điều đó.
Rất thú vị, những câu hỏi cũng hay mà phần trả lời cũng rất là hay đấy. Có lẽ là rất là xứng đáng với cái vai trò là người đẹp nhân ái OBV, bởi vì khi mà nghe Lệ Hiền chia sẻ cái điều đó ấy, thì Xuân Ngọc cũng rất là tâm đắc ở chỗ là cho đến cuối cùng thì mình làm tất cả mọi việc bằng trái tim, bằng con tim của mình, thì trước sau gì sẽ đến cái lúc nào đó mà cái tình cảm đó nó lay động được tất cả những cái điều xung quanh mình, phải không nào? Và nó lan tỏa những cái nhân ái rồi là tình yêu thương đó trong bất cứ công việc gì. Xuân Ngọc rất đồng ý với cả Hiền ở cái điểm đó. Và được biết rằng là Lệ Hiền ngoài sắc đó, thì tài sắc vẹn toàn, người ta vẫn nói là tài sắc vẹn toàn, thì không biết trong cái cuộc sống đời thường Lệ Hiền cũng là một doanh nhân đúng phải không?
Thì rất là may mắn là Hiền đã có lẽ là nói là đi theo đúng ngành, vì Hiền rất thích về ngành y tế, và khi ra trường thì Hiền học ngành dược. Và trong lúc Hiền học ngành dược đó, cái vấn đề kinh doanh nó cũng đến với Hiền một cách cũng là rất là may mắn và bất ngờ. Nói chung là mình cũng rất là cố gắng, nhưng mà Hiền rất yêu thích công việc của mình, vì thứ nhất là mình vừa mỗi ngày mình vừa gặp và giúp đỡ những người bệnh nhân, nói chuyện với họ, chia sẻ và trò chuyện, giúp đỡ họ về những vấn đề tư vấn về thuốc men, bệnh tật. Trong cái công việc của Hiền nó còn có một cái công việc kinh doanh thì rất là vui và rất là thú vị và Hiền rất là thích.
Hiền kinh doanh gì?
Thì Hiền cũng làm có tiệm thuốc, và Hiền cũng kinh doanh thuốc cũng được mười mấy năm nay rồi. Và cũng recently là Hiền cũng có một cơ hội là Hiền làm thêm bên nhà hàng. Thì Hiền có nhà hàng Bở House ở Flemington. Và cũng là một cái đam mê khác mà
tức là ẩm thực đấy, đam mê về ẩm thực đấy đúng không?
Đam mê về ẩm thực.
Vâng. Phải nói là đúng là một cô gái tài sắc vẹn toàn phải không thưa quý vị? Và rất là cảm ơn người đẹp nhân ái Lệ Hiền đã xuất hiện với cả SBS Radio tối nay, và chúc Lệ Hiền luôn luôn trẻ trung, xinh đẹp và thành đạt hơn nữa nhé.
Thì cảm ơn anh Xuân Ngọc rất nhiều, và xin cảm ơn quý vị của đài SBS đã nghe những lời Hiền nói. Hiền không biết nói gì hơn là bên chúc anh Xuân Ngọc và tất cả quý khán giả của đài SBS thật nhiều sức khỏe, và chúc các bạn luôn may mắn trên đường đời.
Vâng thưa quý vị, và tới đây thì chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ cũng xin được khép lại. Xuân Ngọc cùng toàn ban xin chúc quý vị một giấc ngủ thật ngon. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.